chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 3, chương trình có các nội dung chính sau. Lữ đoàn 950 bảo vệ vững chắc biển đảo Tây Nam, hiệu quả từ các đề tài khoa học y tế. Trung đoàn 3 sư đoàn 330 và trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ chuẩn bị tốt để huấn luyện giỏi. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Trong tuần, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 950 và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình biểu dương đơn vị địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng của trên, thực hành đúng trình tự nội dung, vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, xử trí tình huống linh hoạt. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu Lữ đoàn 950 và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phú Quốc hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kịp thời bổ sung tình huống phát sinh, tăng cường luyện tập, nâng cao năng lực, tác phong chỉ huy, qua đó tham mưu đúng trúng hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Năm 2023, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh ủy, thành ủy bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu với cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên huấn, tuyên giáo, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác tư tưởng trong tuyển quân, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hậu phương quân đội, củng cố mối đoàn kết quân dân trong tình hình mới.
Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu 9, kiểm tra thực hiện dự án đầu tư xây dựng doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiểu Cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh. Kiểm tra bản vẽ và ngoài thực địa, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng đo vẽ hiện trạng khu đất, lập quy hoạch mặt bằng doanh trại đúng quy định, trong đó bảo đảm tốt nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống, đồng thời hoàn tất hồ sơ thủ tục, trình quân khu và Bộ Quốc phòng thẩm định phê duyệt.
Năm 2023, văn phòng quân khu và văn phòng 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn bám sát thực tiễn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, các văn phòng trao đổi 868 văn bản thông tin cho ý kiến vào 32 dự án kinh tế xã hội có liên quan đến quốc phòng an ninh, tổ chức Tết quân dân 12 tỉnh thành phố, số tiền trên 280 tỷ đồng. Dự phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp hoạt động năm 2023, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ yêu cầu các văn phòng chủ động nắm đánh giá đúng tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, tham mưu xử trí kịp thời linh hoạt các vấn đề liên quan, phối hợp chuẩn bị tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Hội đồng Khoa học Quân sự Quân khu 9 tổ chức nghiệm thu bản thảo công trình lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang 1975-2020 tái bản chỉnh sửa bổ sung. Qua hai lần hội thảo, bản thảo công trình lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tiền Giang 1975-2020 tái bản chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh gồm 5 phần, trọng tâm là phần 3 thể hiện rõ nét quá trình xây dựng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng vũ trang tỉnh qua từng giai đoạn lịch sử, có nhiều hình ảnh tư liệu phong phú. Hội đồng Khoa học Quân sự Quân khu đánh giá cao chất lượng và thống nhất nghiệm thu bản thảo công trình.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Tại lễ phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kêu gọi cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ chào mừng 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh. Dịp này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố phối hợp với địa phương trồng mới hơn 1.000 cây xanh các loại. Được biết, chỉ tính riêng năm 2023, lực lượng vũ trang quân khu trồng trên 200.000 cây xanh các loại, trong đó trên 180.000 cây lấy gỗ, trên 25.000 cây ăn trái và 259 hecta rừng tràm.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Chuẩn bị huấn luyện năm 2024, các đơn vị địa phương tổ chức hội thi gồm công tác tham mưu, chuẩn bị thao trường, vật chất, mô hình học cụ, trang thiết bị và sáng kiến cải tiến, ứng dụng vào công tác huấn luyện. Tham gia hội thi do Lữ đoàn Thông tin 29 tổ chức, có một số sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử, ứng dụng tốt như phần mềm quản lý tuyến cáp, bộ dụng cụ huấn luyện ban đêm, xe vận chuyển, triển khai thu hồi cáp quang. Ngoài các giải tập thể, Lý đoàn khen thưởng 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu.
17 cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh An Giang mang đến hội thi nhiều sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện sáng tạo có tính ứng dụng cao trong thực tế. Điển hình như mô hình chân bia ẩn hiện kết hợp đèn và âm thanh tạo giả. Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tri Tôn.
16 đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang tham gia 167 sáng kiến cải tiến gồm các chủng loại huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, cứu hộ cứu nạn, điều lệnh, giáo dục chính trị, hậu cần kỹ thuật. Ban tổ chức tặng 27 giấy khen các tập thể và sản phẩm ứng dụng cao hiệu quả.
Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp mang đến hội thi 59 sáng kiến, 73 cải tiến được đầu tư nghiên cứu trong quá trình học tập huấn luyện, qua đó đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp trong công tác chuẩn bị huấn luyện, đồng thời chọn sản phẩm chất lượng tham gia hội thi cấp quân khu thời gian tới.
Tham gia hội thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức có 23 sáng kiến, 33 cải tiến của các cơ quan đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự 8 huyện và thành phố Cà Mau, tiêu biểu như các mô hình, anten vô tuyến điện sóng cực ngắn, ngắm bắn súng bộ binh kết hợp đường ngắm laser, âm thanh và cảm biến chạm bia, làm mát nhà kho bằng hệ thống tự động phun sương, chữa cháy đa năng, sào phơi tự động, có giá thành thấp phù hợp điều kiện của lực lượng vũ trang, nhất là ứng dụng tốt trong huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu.
Thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh thành trên địa bàn quân khu 9 tổ chức tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, cơ quan tổ chức cấp tỉnh, huyện năm 2024. Trong 7 ngày, cán bộ tiếp thu các nội dung về chính trị, pháp luật, công tác tham mưu tác chiến, soạn thảo kế hoạch chiến đấu phòng thủ, bảo vệ cơ quan, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến thuật, tổ chức xây dựng huấn luyện và hoạt động của tự vệ ở cơ sở, qua đó nâng cao nhận thức về lý luận và thực hành cho đội ngũ cán bộ, thống nhất nội dung để thực hiện tốt hơn công tác quốc phòng quân sự địa phương.
Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức hoạt động về nguồn tại huyện Hòn Đất nhân kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm ngày quốc tế phụ nữ và 31 năm ngày truyền thống phụ nữ quân đội. Đoàn công tác dâng hương dâng qua mộ liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Tràng và trồng 1.000 cây giáng hương tại khu di tích lịch sử thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, xã Thổ Sơn, Hòn Đất. Tặng 45 suất quà cho gia đình chính sách, phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi, tặng một căn nhà mái ấm biên cương, tổng kinh phí các hoạt động 130 triệu đồng. Dịp này, phụ nữ lực lượng vũ trang quân khu phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang tổ chức giao lưu và tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của huyện Hòn Đất.
Trong tuần, đội K-92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tìm kiếm quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa Trang K-18 thuộc ấp Cham Vên, xã Park Kalong, huyện Mần Đôn Sima, tỉnh Cô Công, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được đội K-92 quy tập tại Campuchia trong giai đoạn này lên 13 bộ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tập huấn cán bộ, Ban Chỉ huy Quân sự xã, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện năm 2024. Trong 7 ngày, gần 90 đồng chí là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện được giới thiệu một số nội dung. Lực lượng dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự, những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, chức trách, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức xây dựng huấn luyện và hoạt động của tự vệ ở cơ sở. Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, nhằm xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, theo đề nghị của Tổng tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 771 thành lập Lữ đoàn 950 thuộc Quân khu 9. Qua 10 năm thành lập, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 950 luôn đoàn kết vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Lữ đoàn 950 thành lập trên cơ sở điều chuyển một số đơn vị thuộc vùng 5 Hải quân và Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Đại tá Quỳnh Giang Phún, chính ủy Lữ đoàn 950 nhớ lại.
Những ngày đầu thành lập đội ngũ cán bộ được điều động về đơn vị từ nhiều cái cơ quan, đơn vị khác nhau. Về cái số lượng thì thiếu so với cái biên chế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thì chưa được đảm bảo tốt. Đây là một thách thức không nhỏ đối với lữ đoàn.
Vượt lên những khó khăn đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn 950 tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức, biên chế, tập trung huấn luyện. Đại tá Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 950 cho biết thêm.
Trong quá trình huấn luyện, cấp trên thường xuyên kiểm tra cấp dưới, cơ quan kiểm tra đơn vị kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót, định kỳ tổ chức hội thi, hội thao để đánh giá thực chất trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp.
Với cách làm đó giúp đơn vị nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt tổ chức các cuộc diễn tập theo nhiệm vụ phương án tình huống sát thực tế địa bàn đóng quân. Song song đó, lữ đoàn tập trung giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng nhận thức rõ nhiệm vụ, lấy xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh làm cơ sở hàng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Đồng thời, đơn vị tập trung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, bảo đảm nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, nhất là khi sở chỉ huy lữ đoàn chuyển vị trí đóng quân. Thượng tá Nguyễn Tấn Tài, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 950 khẳng định.
Ban chỉ huy lữ đoàn cũng xác định là phát huy nội lực, trên dưới cùng lo, từng bước hướng dẫn, rồi giúp đỡ, rồi kiểm tra để đưa cán bộ chiến sĩ theo cái vào cái nề nếp quy định đúng điều lệ điều lệnh. Qua các năm việc mà vi phạm kỷ luật mà để phải xử lý thì giảm dần, và những năm gần đây là đơn vị không có vi phạm kỷ luật thì phải bị xử lý.
10 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 950 luôn chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng tác chiến và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ghi nhận thành tích đó, Bộ Quốc phòng tặng 3 cờ thi đua, Quân khu 9 tặng 2 cờ thi đua, cùng hàng trăm lượt tập thể, hàng ngàn lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Nhiều năm liền, Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đại tá Võ Văn Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 950 cho biết.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Lữ đoàn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, chú trọng tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, chuẩn bị đầy đủ là lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 90 quyết tâm bảo vệ vững chắc biển Tây Nam của Tổ quốc.
Quyết tâm ấy được cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 950 cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực, bằng những dấu ấn nổi bật trong 10 năm xây dựng và trưởng thành. Đó là nguồn cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của lực lượng vũ trang quân khu 9, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giải cấm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộ hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lầy lừng, cha là ấp Bắc rừng sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng. Là quân khu chín, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rực lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộc hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lê lương, cha là ấp Bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên trang sử oai hùng.
Là quân khu chín, ta giữ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống.
tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông cứu lo.
Thưa các đồng chí và quý thính giả, cũng ngày 15 tháng 3 năm 1964, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9 thành lập. Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, bệnh viện tổ chức hội nghị khoa học mở rộng với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ thuộc Quân khu 9, Quân khu 7, Quân đoàn 4 và các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tại hội nghị, hai hội đồng chủ tọa đoàn nghe tác giả báo cáo 9 đề tài nội khoa y tế cộng đồng và 9 đề tài ngoại khoa sản nhi trong 68 đề tài khoa học đã nghiệm thu cấp cơ sở. Riêng Bệnh viện Quân y 121 có 51 đề tài của 41 tác giả, trong đó có nhiều tác giả trẻ. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân hội chứng suy thượng thận mạng do dùng thuốc kháng viêm là đề tài thứ 3 của thiếu tá thạc sĩ bác sĩ Phạm Quốc Toàn, phó chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Quân khu 9. So với hai đề tài trước đã nghiệm thu, lần này anh Toàn mất 6 tháng thu thập mẫu nghiên cứu bởi nhiều lý do.
Khi bệnh nhân tới với chúng tôi là ở giai đoạn muộn, bệnh nhân đã qua điều trị nhiều cơ sở và dùng nhiều loại thuốc, thời gian cũng đã lâu, cho nên là việc mà khai thác rồi lấy số liệu là gặp khó khăn.
Tuy vậy, anh Toàn kiên trì nghiên cứu mẫu của 461 bệnh nhân có nồng độ hormone tuyến thượng thận liên quan với đái tháo đường, tình trạng nhiễm trùng. Từ đó đánh giá chính xác đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng để khuyến cáo người dân. Thượng tá bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Kiên, phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, đánh giá về đề tài.
Người dân á, là khi sử dụng cái thuốc kháng viêm thì phải đúng liều lượng và đúng cái chỉ định của bác sĩ, thì cái hiệu quả mang lại điều trị nó sẽ tốt và ít tác dụng phụ, ít biến chứng.
Với trung tá bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thanh Quyền, chủ nhiệm khoa thận nhân tạo Bệnh viện Quân y 121, thì đề tài khảo sát tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân cao tuổi, bệnh thận mạng giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ là đề tài thứ tư sau 20 năm công tác của chị.
Cái thời gian mà mình thu thập cái đối tượng nghiên cứu mẫu á, thì mình phải có một thời gian kéo dài khoảng một năm để mình có một cái mẫu lớn đủ để khi mà mình phân tích nó mang ý nghĩa thực tiễn trên lâm sàng.
Qua phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 262 bệnh nhân cao tuổi của chị Quyền cho thấy mối liên quan giữa thiếu máu và suy dinh dưỡng, phản ứng viêm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh, đặc biệt giảm nguy cơ tử vong do tình trạng thiếu máu. Còn với thiếu tá bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trọng Nhân, phó chủ nhiệm khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Quân y 121, để hoàn thiện đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết quả điều trị gãy xương đầu dưới, hai xương cẳng chân bằng phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa, phải mất 2 năm thu thập tư liệu từ thực tiễn tai nạn dễ dẫn đến gãy đầu dưới hai xương cẳng chân, dùng phương pháp điều trị phổ biến là bó bột, mổ đặt nẹp, đặt khung cố định ngoài. Tuy vậy, khi áp dụng lâm sàng, đề tài của anh Nhân có nhiều ưu điểm hơn.
Do chúng tôi cũng cần một quá trình tiếp nhận bệnh nhân, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật, rồi sau đó theo dõi bệnh nhân sau mổ, rồi phục hồi chức năng qua những lần tái khám. Cái thứ hai là để đảm bảo số lượng bệnh nhân đủ lớn để đảm bảo được cái sự độ tin cậy của cái kết quả nghiên cứu của đề tài.
18 đề tài chọn báo cáo tại hội nghị đại diện các nhóm chuyên khoa nhằm tổng kết sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chẩn đoán và điều trị hiện đại ứng dụng hiệu quả. Đây là cơ sở đánh giá chất lượng khen thưởng hàng năm của đội ngũ cán bộ nhân viên, từ đó thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học. Mỗi năm, Bệnh viện Quân y 121 hoàn thiện hơn 20 đề tài được các cấp nghiệm thu, góp phần nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn.
Mùa thu đông xanh khắp trời bài ca quân hơi, ta đứng lên xây đắp lên thành đồng tổ quốc. Từ sông Đông, từ sông Ngòi, rừng xanh đeo xa, bao máu xương theo tháng năm Việt ngàn chiến công. Thề quê tiến lên, dưới cờ thắng tươi, nguyện hát khúc ca giữ gìn nước non. Thề quê tiến lên, dưới cờ thắng tươi, nguyện hát khúc ca giữ gìn nước non. Chân tháp mười dập kinh hoàng tầm vu tên vàng.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, trên cơ sở quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 9, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang triển khai chặt chẽ, nhất là chuẩn bị tốt từ con người đến cơ sở vật chất. Đây là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Ghi nhận sau đây về công tác chuẩn bị huấn luyện của Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 và Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.
Là một trong những đơn vị chủ lực của Sư đoàn 330, năm nay Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 xác định tập trung đột phá, đề cao trách nhiệm, phương pháp, tác phong của đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, diễn tập. Trong đó, tập huấn bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, bởi đây là chủ thể vận dụng linh hoạt các phương pháp đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giúp người học nắm chắc nội dung, thuần thục thao tác, bảo đảm chất lượng huấn luyện ngay từ tuần đầu, tháng đầu sau lễ ra quân huấn luyện. Trung tá Lê Văn Dự, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 cho biết.
Chọn những đồng chí cán bộ mà có phương pháp, khả năng trình độ huấn luyện tốt để huấn luyện mẫu, rồi tổ chức cho là cán bộ là học tập, rồi trao đổi kinh nghiệm của nhau, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó là hạ sĩ quan, là lực lượng cũng nằm cốt để gần, để hướng dẫn chiến sĩ, duy trì luyện tập hướng dẫn, thì tổ chức bồi dưỡng, rồi tập huấn các nội dung để nâng cao hơn nữa cái chất lượng của anh em.
Cùng với chuẩn bị tốt về con người, Trung đoàn 3 đầu tư kinh phí củng cố thao trường bãi tập, tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện, nổi bật là sáng kiến công tác trung chuyển, điều khiển từ xa bằng điện, được đánh giá cao về tính ứng dụng và hiệu quả, thiết kế đơn giản từ các thiết bị điện có sẵn trên thị trường, chi phí thấp, đặc biệt khi ứng dụng tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian và nhân lực, bố trí dây điện gây nổ trong diễn tập, nhất là các bãi nổ quy mô nhỏ, khoảng cách xa, không bị chế áp bằng sóng hay gặp khó do địa hình. Thiếu tá Lại Duy Lộc, trợ lý công binh Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 nói:
có thể bố trí là trên mọi điều kiện thao trường, công tác bảo quản, bảo dưỡng và để sử dụng lâu dài sau đó thì nó cũng rất là đơn giản.
Cùng với sáng kiến của đại quý Nguyễn Quốc Trường, sáng kiến bình tông tự đun của trung úy Hạ Trần Lâm, đại đội thông tin Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 quân khu 9 cũng là một trong những sáng kiến được đánh giá cao về tính hữu dụng. Sản phẩm có thiết kế khá đơn giản, gồm bình đựng nhiên liệu và bình tôn nấu. Nhiên liệu sử dụng là vôi sống hoặc gói tự đun. Trọng lượng một gói tự đun khoảng 100 gram có thể làm sôi 300 ml nước và giữ nhiệt trong 20 phút. Sản phẩm tiện lợi cho cá nhân trong hành quân dã ngoại. Trung úy Hà Trần Lâm, đại đội thông tin Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 quân khu 9 cho hay.
Sử dụng cái sản phẩm này để đun nấu và phù hợp trong mọi loại địa hình, bảo đảm cho quá trình cơ động. Thứ hai là nó bảo đảm được tính bí mật, an toàn trong quá trình sử dụng, khi mà nó không phát ra ánh sáng, không phát ra nhiều khói, không phát ra lửa, và nó cũng không xảy ra hiện tượng chập mạch như là các sản phẩm tạo nhiệt bằng điện khác.
Cũng như Trung đoàn 3, các đơn vị địa phương lực lượng vũ trang quân khu 9 cũng xác định việc nghiên cứu tạo ra những sản phẩm mới có giá trị ứng dụng cao trong huấn luyện càng có ý nghĩa thiết thực và quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm huấn luyện còn khó khăn thiếu thốn, như sáng chế ghế bổ trợ tập động tác bơi ếch trên cạn của thiếu tá Trương Hoàng Linh, đại đội trưởng đại đội DKZ, Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ là một ví dụ.
Thì có cái ghế này á, thì mình sẽ huấn luyện là trực quan sinh động hơn, mình kết hợp động tác cho chiến sĩ, nó sẽ quan sát được liên hoàn động tác. Những người mà động tác chân yếu thì sẽ tập bổ trợ để đạp nước bằng cái dây kháng lực.
Không chỉ trong huấn luyện, Trung đoàn 932 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ còn có nhiều sáng kiến trong giáo dục chính trị cho bộ đội. Trung úy Phạm Công Bằng, chính trị viên phó đại đội huấn luyện chiến sĩ mới tiểu đoàn 410, Trung đoàn 932 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, sau thời gian mày mò tìm hiểu, anh sáng tạo ra bộ câu hỏi di động học tập truyền thống. Theo đó, bản câu hỏi sẽ được thiết kế hình dáng như tờ báo tường, trong đó các câu hỏi sẽ được thiết kế riêng mang tính cơ động trực quan, giúp người học dễ nhớ, không phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ, dễ di chuyển.
Sáng kiến tôi á, thì nó sẽ mang lại là tương tác một cách trực quan, sinh động hơn, tạo ra cái khả năng ghi nhớ lâu dài hơn cho các đồng chí chiến sĩ mới, đồng thời có thể thay thế cái bộ câu hỏi trắc nghiệm trên bảng.
Bằng nhiều cách làm và phương pháp khác nhau cùng sự chuẩn bị chu đáo là tiền đề vững chắc để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 vững vàng tâm thế, tự tin bước vào mùa huấn luyện với nhiều thành tích cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
cầm vạn là lính bên sông cứu lòng sắc áo tôi xanh xanh màu cây lúa. Lính cầm vạn là lính anh hùng hiên ngang từng bước sông dành riêng quân thù. Đời người lính của chúng tôi có trái tim mênh mông tình sông nước. Đời người lính của chúng tôi thế nơi đâu có giấc lá đi. Lính cầm vạn là lính anh hùng thép gan có trái tim mênh mông tình sông nước. Lính cầm vạn giàu chiến công từ tâm vũ lòng khát khi mọc hoa sông xoài. Đời người lính của chúng tôi có trái tim suy tư và mơ ước. Đời người lính của chúng tôi quyết ra đi giữ đất trời quê hương. Tôi xanh xanh màu cây lúa. Lính cầm vạn là lính anh hùng nghiêm ngang từng bước sông dành riêng quân phù. Đời người lính của chúng tôi có trái tim mênh mông tình sông nước. Đời người lính của chúng tôi thế nơi đâu có giặc lá đi. Lính cầm vạn là lính anh hùng thép gan có trái tim mênh mông tình sông nước. Lính cầm vạn giàu chiến công từ tâm vũ lòng khát khi mọc hoa sông xoài. Đời người lính của chúng tôi có trái tim suy tư và mơ ước. Đời người lính của chúng tôi quyết ra đi giữ đất trời quê hương. Đời người lính của chúng tôi có trái tim suy tư và mơ ước. Đời người lính của chúng tôi quyết ra đi giữ đất trời quê hương.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 17 tháng 3 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.